Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Thành Minh, trụ trì chùa Phổ Độ. Kính thưa các vị khách quý và toàn thể quý tiền hữu tri thức. Nhân dịp rằm tháng Giêng, tuần lễ chào mừng cho lễ khởi công xây dựng chùa Phổ Độ, tôi xin gửi đến các vị khách quý và các quý Phật tử đề tài công đức xây chùa. Kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức, xây chùa là một truyền thống văn hóa tốt đẹp từ 26 thế kỷ trước. Xây chùa tại Hà Tĩnh, ngoài truyền thống văn hóa tốt đẹp vừa nêu, còn có ý nghĩa rất lớn là phục hồi truyền thống tâm linh của Đạo Phật. Mà kể từ năm 1954, Phật giáo vì các điều kiện khách quan đã bị suy vong. 7 năm vừa qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tạo các điều kiện thuận lợi chưa từng có cho Phật giáo tại địa phương, thành lập Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh. Và trong 7 năm qua, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đã tạo điều kiện cho các thầy trở về tỉnh Hà Tĩnh phục dựng các ngôi chùa nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh ngày càng lớn của quảng đại đa số quần chúng tại đây. Chùa Phổ Độ 3 năm trước nằm trong danh sách các ngôi chùa được giáo hội chấm là trung tâm văn hóa Phật giáo của tỉnh. Đại Đức Thích Thạnh Minh, một vị tăng trẻ có tài, có đức, được giáo hội tin tưởng bổ nhiệm về đây làm công việc hướng dẫn tâm linh sinh hoạt cộng đồng cho quảng đại đa số quần chúng. Đó là một duyên lành lớn. Xin tất cả các vị Phật tử dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng nhân duyên hội ngộ giữa thầy trụ trì Thích Hạnh Minh và các quý Phật tử tại địa phương. Tôi xin kể hai câu chuyện phát tâm xây dựng chùa thời Đức Phật, để từ đó tất cả chúng ta nhìn thấy được công đức xây chùa là rất lớn. Chuyện 1, Đức vua Tần Bà Sa La xây chùa. Vào thời đại của Đức Phật, đất nước Ấn Độ có 16 nước liên bang cộng hòa. Ma Kiệt Đà là nước mạnh nhất, quan trọng nhất, là trung tâm văn hóa, giáo dục, chính trị, quân sự và cũng là trung tâm tôn giáo quan trọng nhất của Ấn Độ. Đó cũng là mảnh đất đã hình thành lên tôn giáo Bà La Môn trước đó 2000 năm và trải dài 26 thế kỷ sau. Đây cũng là mảnh đất vô cùng quan trọng của các tôn giáo. Trên đường, Đức Phật rời bỏ hoàng cung, hướng về núi Khổ Hạnh, trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Các vị tình báo chính trị của Đức vua Tần Bà Sa La rất hoang mang. Họ nhớ lại lời tiên tri của nhà tiên tri A Tư Đà vào cái ngày Thái tử Tất Đạt Đa có mặt trên dương thế. Sẽ có hai khuynh hướng xảy ra trong tương lai. Nếu làm vua, Thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành Chuyển Luân Thánh Vương. Nếu đi tu, Thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Suốt 29 năm trôi qua, người ta cứ nghĩ rằng Thái tử Tất Đạt Đa chọn con đường đầu, vì ông hết lòng lo cho nước, cho dân, không màng đến việc lập gia đình. Đúng một cái, người ta nghe rằng là Thái tử Tất Đạt Đa đã bỏ ngai vàng đi tu. Chặn Đức Phật giữa đường, Đức vua Tần Bà Sa La và các nhà chính trị quan trọng nhất đã đến gặp Đức Phật. Câu nói đầu tiên Đức vua Tần Bà Sa La mở lời là: thưa Thái tử Tất Đạt Đa, nếu ngài không chê, tôi xin nhường nửa giang san nước Ma Kiệt Đà này cho ngài. Nước Sakya của cha ngài nhỏ bé chưa bằng 1/10 của nước Ma Kiệt Đà. Vừa nói, nhà vua vừa quan sát tất cả các quan chức, các nhà chính trị lỗi lạc nhất của Đức vua Tần Bà Sa La cũng dõi mắt nhìn theo. Thái tử Tất Đạt Đa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với tấm lòng cao thượng của Đức vua Tần Bà Sa La. Ngài trả lời như sau: thưa đại vương, vì không màng đến ngai vàng, bằng tâm này quyết định chọn con đường tâm linh, lòng nhưỡng mong tìm kiếm ra con đường giác ngộ để tháo gỡ các nỗi khổ và niềm đau của chúng sinh. Xin đại vương hãy tạo điều kiện cho kẻ này có cơ hội thành tựu được sự nghiệp. Nghe xong câu trả lời, Đức vua Tần Bà Sa La cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm hơn. Lời tiên tri đầu của ngài A Tư Đà có vẻ không còn là mối quan ngại của nhà vua. Trong truyền thống văn hóa và chính trị của nước Ấn Độ lúc bấy giờ, chuyển luân thánh vương được hiểu theo nghĩa đen là một vị đại vương có năng lực thống nhất giang sơn về một mối. Và nếu việc đó là một sự thật thì Thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành vị vua đầu tiên thống lĩnh 16 nước liên bang Cộng hòa lúc bấy giờ. Các nhà chính trị có mặt bằng kinh nghiệm ngoại giao, bằng thuật nhân tướng, đã cảm thấy an lòng vì Thái tử Tất Đạt Đa đã chọn con đường thứ hai. Tiễn Thái tử Tất Đạt Đa, nhà vua Tần Bà Sa La thưa rằng: sau này khi giác ngộ, xin ngài nhớ đến tôi, quay trở về nước Ma Kiệt Đà để độ cho tôi và tất cả các thần dân tại đây. Đức Phật đã nhận lời, ngài tiến về núi khổ hạnh. Sau 6 năm tu hành phương pháp khổ hạnh ép sát đì đọt cơ thể, Đức Phật đã nhận chứng được rằng đây không phải là con đường tâm linh. Ngài đã từ bỏ nó, hướng về cõi Bồ Đề Thiên, ngồi 49 ngày thiền định miên mật, khám phá ra chân lý vũ trụ, chân lý nhân quả, chân lý đạo đức kiếp sau, thấy rõ mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời không có nguyên nhân đầu tiên, dầu đó là do Thượng Đế, dầu đó là do duy tâm hay bất kỳ một duy gì. Ngài cho rằng mọi sự vật hiện tượng nương tựa vào nhau mà hình thành, tồn tại, biến đổi và hoại diệt. Hoại diệt của một sự vật không phải là mất hẳn, nhưng lại tạo điều kiện cho các cái khác được hình thành tồn tại theo một quy trình tương tự. 49 ngày thiền định trôi qua, phát hiện ra chân lý vĩ đại, Thái tử Tất Đạt Đa đã trở thành bậc đại giác ngộ, bậc minh triết vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại lúc bấy giờ. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã không vội vã trở về Ma Kiệt Đà, nơi cách đó chỉ có 30 cây số. Ngài hướng về Sa Nát, trung tâm văn hóa tâm linh của Bà La Môn rất quan trọng, gắn liền với con sông Hằng huyền bí, để độ 5 người bạn đồng tu. Và tại đây ngài đã thành công bằng việc tuyên thuyết bài kinh đầu tiên mang tên gọi là Kinh Vận Chuyển Bánh Xe Chân Lý và Đạo Đức. Bài kinh đó có nội dung gồm 4 phương diện. Thứ nhất, thừa nhận khổ đau là một hiện thực. Khổ đau liên hệ đến thân gồm có sanh, già, bệnh, chết. Khổ đau liên hệ đến tâm bao gồm thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải gặp gỡ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào cái tôi gắn kết với các cái tần số cảm xúc dẫn đến nỗi khổ niềm đau và bao nhiêu phiền muộn trong cuộc đời. Thứ hai, truy tìm nguyên nhân của khổ đau, hoặc là do tham lam, sân hận, si mê, chấp trước. Bất cứ một nỗi khổ niềm đau, dầu là chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, cộng đồng, gia đình hay cá nhân, đều có gốc rễ từ 4 nguyên nhân vừa nêu. Truy tìm nguyên nhân giúp cho chúng ta không đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, không cường điệu quá khổ đau, không phớt lờ khổ đau. Từ đó, chúng ta tin tưởng rằng mình sẽ tìm ra được hạnh phúc. Hạnh phúc là vế thứ ba của con đường chân lý. Đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Niết Bàn không phải một thiên đường xa xôi, không phải một cảnh giới sau khi chết, mà Niết Bàn là một trạng thái tâm định tĩnh khi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau đã nhược nhổ lên khỏi thân và tâm của con người. Niết Bàn đạt được bây giờ và tại đây bằng con đường chuyển hóa. Bước thứ tư, thực tập con đường chuyển hóa gồm có 8 yếu tố. Chánh tri kiến, tức là thế giới quan, nhân sinh quan, duyên khởi, không chấp nhận nguyên nhân khởi thủy. Thứ hai, chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy có phương pháp, tư duy giải quyết vấn nạn, tư duy thoát khỏi tham sân si. Chánh ngữ là lời nói đạo đức, xây dựng hòa hợp, có lịch sự văn hóa, có lệ lạc và giá trị. Thứ tư, chánh nghiệp, không giết người, không trộm cướp, không ngoại tình. Thứ năm là nghề nghiệp chân chính, tránh các nghề sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, buôn bán thân thể, bào chế đồng dược, nghề đồ tể, nghề cờ bạc và ma túy. Chánh xa 6 nghề tiêu cực vừa nêu, bất cứ nghề gì được luật pháp thừa nhận và cho phép, phù hợp với đạo đức Phật giáo, đều được gọi là đạo đức nghề nghiệp. Thứ năm là siêng năng, không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không lười biếng, không tuyệt vọng, không sợ hãi, không bế tắc, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và thử thách để đạt được đạo đức, thành tựu sự nghiệp, hạnh phúc và an vui. Thứ bảy, chánh niệm, làm chủ thân và tâm qua các động tác đi đứng nằm ngồi. Thứ tám, chánh định, thực tập thiền định chuyển hóa vượt qua tham sân si. Đức Phật kết luận, ai thực tập được 8 yếu tố chánh đạo sẽ có khả năng kết liễu tất cả các nỗi khổ niềm đau. Ngài kết luận rằng, không nên quy kết tất cả khổ đau vào kiếp trước, không nên quy kết khổ đau do Thượng Đế và Thần Linh trừng phạt theo kiểu bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phạt thanh cao, và cũng không nên đổ thừa cho sự ngẫu nhiên năm tháng ngày giờ tốt xấu. Tất cả những điều vừa nêu theo Đức Phật là mê tín. Sau đó Đức Phật mới quay trở về nước Ma Kiệt Đà để độ đức vua Tần Bà Sa La. Bài kính đầu tiên Đức Phật giảng cho vua Tần Bà Sa La là nghệ thuật làm vua, quản trị quốc gia qua 10 yếu tố pháp trị. Pháp trị trong thuật ngữ Phật học gồm có 2 phương diện. Thứ nhất, lấy luật pháp làm nền tảng và nhà vua cũng như các quan chức phải làm gương. Thứ hai, pháp là chân lý và đạo đức. Nhà vua ngoài luật pháp cần phải truyền bá, bảo vệ chân lý và đạo đức. Và bất kỳ một nhà vua nào làm được 10 yếu tố trên nền tảng pháp quyền và chánh pháp chân lý đều có khả năng làm cho đất nước thịnh vượng, phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm. Sau bài kinh đó, đức vua Tần Bà Sa La đã dành vườn ngự uyển trúc lâm đẹp nhất trong vài chục giường ngự uyển của mình dâng cúng cho Đức Phật. Khu giường ngự uyển đó có diện tích gần 100 mẫu đất, mỗi mẫu là 10.000 mét vuông. Lập tức nhà vua sử dụng ngân sách của cá nhân xây dựng chùa Tăng Xá, thỉnh Đức Phật chuyên tu làm đạo, truyền bá chánh pháp, chân lý và đạo đức cho mọi người. Đó là một tấm gương rất cao quý. Nhà vua Tần Bà Sa La đã trở thành người đầu tiên hiến cúng đất và xây dựng chùa cho Đức Phật. Có lẽ đây là một hiện tượng vô cùng quý hiếm trong lịch sử cổ đại, không phải chỉ riêng ở Ấn Độ mà khắp năm châu bốn biển. Điều gì đã làm cho nhà vua quyết định dành khu vườn ngự uyển quan trọng nhất của triều đình để dâng cúng cho Đức Phật Thích Ca? Lý do rất đơn giản, nhà vua là người trọng đạo đức, trọng văn hóa, trọng pháp luật và trọng người dân được hạnh phúc và bình an. Ngài nhìn thấy rằng chỉ có việc truyền bá chân lý và đạo đức thì luật pháp do mình thiết lập nên mới được phát triển và bảo vệ một cách vững vàng. Xã hội được ổn định trên nền tảng đạo đức thì nhà vua sẽ ngự ở ngai vàng một cách bình yên mà không phải lo các hình thái bất ổn xã hội, nỗi khổ niềm đau, trộm cắp, giết người, chiến tranh, lừa đảo và các bất ổn gia đình khác. Quyết định của nhà vua Tần Bà Sa La là vô cùng sáng suốt, và điều đó đã mở ra một phương trời mới cho Đức Phật. Và kể từ đó, 8 vị vua nữa trong số 15 tiểu bang Cộng hòa Ấn Độ còn lại đã phát tâm nhận Đức Phật làm thầy. Mặc dầu Đức Phật không hề khuyến dụ, họ đã đến với đạo Phật như là những con người giác ngộ được chân lý. Sách sử Ấn Độ mô tả rằng 8 vị vua bao gồm Đức vua Tần Bà Sa La, sau khi tiếp nhận Đức Phật làm thầy thì đất nước của họ ngày càng phồn vinh, phát triển, bình ổn xã hội và các tệ nạn xã hội hầu như là không đáng kể so với giai đoạn trước đó. Từ đó, viếng sáng chân lý của Đức Phật Đà đã lan rộng khắp gần như 50% diện tích đất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Đó là một phong trào tâm linh mới rất quan trọng, xóa bỏ các hình thái bất công xã hội. Chuyện 2, đại gia tỷ phú Tu Đạt xây chùa cúng dường cho Đức Phật. Sau gần 20 năm giảng kinh thuyết pháp trên 10.000 bài kinh, ảnh hưởng của Đức Phật đã lan rộng. Và một lần nọ, đại tỷ phú Tu Đạt trên đường làm kinh tế dừng chân lại ở tại tiểu bang Ma Kiệt Đà, gặp các bạn đại gia tỷ phú rủ ông đến gặp nhà Minh Triết Thích Ca Mâu Ni. Sau khi nghe bài kinh về phước báo cúng dường và giá trị công đức của việc làm từ thiện giúp cho các mảnh đề bất hạnh khổ đau, Tu Đạt đã giác ngộ chân lý và thỉnh Đức Phật nhận ông làm đệ tử. Sau đó ông đã hủy bỏ tất cả các chuyến kinh doanh mà theo kế hoạch đã được sắp xếp sẵn, lập tức quay trở về Đức Cô Sa La tại thủ phủ Xá Vệ để tìm những mảnh đất quan trọng nhất xây dựng chùa cúng dường cho Đức Phật. Sau một tuần lễ nhờ gia nhân tìm kiếm các mảnh đất, họ đã giới thiệu cho ông khu vườn ngự uyển của Thái tử Kỳ Đà có diện tích đất khoảng 30 mẫu, được xem là mảnh đất lý tưởng nhất vì cách thủ phủ của Cô Sa La chỉ có khoảng 2 cây số. Đó là một mảnh đất đẹp nhất, quan trọng nhất. Tỷ phú Tu Đạt đã đến gặp Thái tử Kỳ Đà và bày tỏ nguyện vọng của mình. Thái tử Kỳ Đà nửa nói đùa, nửa nói thật: nếu ông có đủ số tiền và vàng lót tất cả các đất trong số 30 mẫu, tôi sẵn lòng nhường khu vườn ngự uyển này cho ông. Nói thật với ông, là một thái tử, tiền rừng biển bạc tôi chẳng cần phải bán. Vừa dứt lời, tỷ phú Cấp Cô Độc cho gia nhân về nhà chở hàng trăm chuyến xe vàng và tiền đến. Rải mới được vài trăm mét, thái tử Tu Đạt rất ngạc nhiên trong mọi phục. Lúc đầu ông chỉ nói chơi vì nghĩ rằng không ai dại dột gì bỏ một số tiền lớn như thế để mua một mảnh đất làm công việc riêng. Ông thắc mắc mới hỏi rằng vì người nào, mục đích gì mà ông lại liều lĩnh bỏ tiền nhiều đến thế. Tỷ phú Tu Đạt trả lời: chẳng giấu gì thái tử, kể từ khi giác ngộ chân lý, tôi đã phát nguyện xây một ngôi chùa vĩ đại tại đất nước của chúng ta, thỉnh mời nhà minh triết vĩ lại Thích Ca Mâu Ni truyền bá chân lý và chánh pháp, công bằng xã hội cho mọi người được bình an. Cho nên bao nhiêu tiền đối với tôi không quan trọng, quan trọng là tôi tìm được mảnh đất lý tưởng như ý. Thái tử Tu Đạt cảm thấy bội phục vì nghĩ rằng người minh triết đó phải là một nhân vật kỳ tài kiệt xuất nhất, cho nên mới làm cho đại tỷ phú này trọng đức kinh tài. Nói xong câu chuyện, thái tử Kỳ Đà yêu cầu ngừng việc lót vàng và trả lại số tiền đó, chỉ lấy tượng trưng, và ông kết nghĩa anh em với đại tỷ phú Tu Đạt và cùng nhau cúng dường mảnh đất đó cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chưa đầy một năm, công trình tâm linh vĩ đại đã được dựng lên tại nước Kosala, và kể từ đó Đức Phật đã ở suốt 25 năm còn lại của Ngài tại ngôi chùa Kỳ Viên. Phần lớn các bản kinh trong kinh Tạng Pali và nhiều bài kinh Đại Thừa được Đức Phật thuyết giảng trong suốt 25 cuối của cuộc đời của Ngài. Điều đó cho chúng ta thấy vị trí của lô đất là rất quan trọng, và cái giá trị của nó sau khi dựng lên lại còn quan trọng hơn nữa. Chúng ta thử nghĩ, một nhà đại tỷ phú đã không màng đến việc làm sang cho bản thân mình mà nghĩ đến hạnh phúc của muôn dân, đã sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để làm việc đáng làm. Và điều đó đã chiêu cảm được những tấm lòng vĩ đại, cao thượng cho mục đích lợi ích xã hội chung. Ngày hôm nay, ngôi chùa Phổ Độ đã từng là một ngôi chùa có lịch sử quý hiếm tại tỉnh Hà Tĩnh. 3 năm trở lại đây, Đại Đức Thích Thạnh Minh, một vị tu sĩ trẻ có tài, có đức, đã về đây được sự ủng hộ hết mình của lãnh đạo chính quyền địa phương, chính quyền tỉnh và Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh. Trong vòng chỉ có 3 năm ngắn ngủi đó, số lượng Phật tử tại chùa đã lên đến 5-6 ngàn người. Đó là một hiện tượng đáng quý và đáng được tán dương. Xin quý vị Phật tử hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng nhau phát nguyện rằng tất cả chúng ta cùng với Đại Đức trụ trì Thích Thạnh Minh phát tâm người công kẻ của, người tâm kẻ sức, góp phần xây dựng ngôi chùa Phổ Độ trong diện tích hơn 4 mẫu với một vị trí rất đắc địa, có thể nói là đắc địa nhất trên toàn tỉnh Hà Tĩnh này, để cho việc sinh hoạt tu học tâm linh của bá tánh trên toàn tỉnh Hà Tĩnh trở nên thuận lợi hơn. Nếu việc làm đó là có giá trị và có thể nằm trong tầm tay, xin các quý Phật tử hãy cùng với thầy vỗ những tràng vỗ tay thật to thật lớn để phát nguyện. Lần trước khi đến đây thuyết giảng chỉ có khoảng 600 Phật tử, ngày hôm nay hàng ngàn người. Mặc dầu lễ động thổ sẽ được diễn ra vào chủ nhật tuần tới, nhưng vì thương tưởng đến các quý Phật tử tại địa phương, Đại Đức Thích Thành Minh hòa với niềm vui khánh thành chùa Tượng Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, và do thầy được bổ nhiệm làm trụ trì, đã thỉnh mời các văn nghệ sĩ nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho các quý Phật tử. Những niềm vui, những nụ cười, những sự hớn hở đó sẽ tiếp nối theo sau là những đóng góp to lớn để góp phần trùng tu ngôi chùa Phổ Độ ngày càng được trang nghiêm và rạng rỡ. Thầy được biết có 4 doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu, mỗi người đã dành hơn gần 2 tỷ góp sức với nhau sang lấp mặt bằng cả 4 mẫu đất này, lên đến hàng tỷ đồng, xây dựng ngôi chùa tạm để giúp cho Đại Đức Thích Hạnh Minh có chỗ để tổ chức tu học cho quần chúng. 4 vị doanh nghiệp đó đều là người con cháu của xã Hổ Độ này. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật to để tán dương công đức. Dân gian Việt Nam có câu: đất vua, chùa làng, phong cảnh bục. Đất bao giờ là cũng của nhà nước. Trải dài mấy ngàn năm văn hiến tại Việt Nam, chùa không phải của nhà sư, mặc dầu do nhà sư dày công vận động xây dựng lên, mà chùa là của dân làng. Cho nên để chúng ta có được cơ hội tu học, sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt đạo đức và sinh hoạt tâm linh tại ngôi chùa Phổ Độ này, thì mỗi người cần phải có tấm lòng để góp phần xây dựng thành công chùa Phổ Độ trong vòng 2 cho đến 3 năm. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để phát nguyện cùng làm. Tôi có ngỏ lời tán dương Đại Đức Thích Thạnh Minh, một người đã dày công xây dựng và dày công tổ chức các sinh hoạt tu học. Thầy ngỏ lời tán dương công đức 4 vị doanh nghiệp lớn đã phát tâm làm công đức đó. Và mỗi người hãy bắt chước 4 doanh nghiệp này phát tâm, người thì nhà tăng, kẻ thì nhà tổ, người thì một phần chánh điện, người một phần giảng đường, người thì tượng Phật và các pháp khí Phật cụ trong ngôi chùa. Ngôi chùa này cần đến hàng ngàn bàn tay, hàng vạn con người cùng đóng góp, và xem như là đóng góp cho sự phước báo của tất cả chúng ta. Kính chúc Đại Đức Thích Thạnh Minh thêm một tuổi với nhiều công đức và sớm hoàn thành công trình trùng tu chùa Phổ Độ. Kính chúc các quý Phật tử và chư vị khách quý xuân đa kiết khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đồng nghìn ba phúc, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, tăng trưởng phước lộc, bệnh tật tiêu trừ, vượt qua chứng duyên, thành tựu sự nghiệp. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.